Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Mở đầu buổi phát thanh 5:30 chiều giờ Washington, tức 4:30 sáng ngày thứ ba 14 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi các tin tức nổi bật của chúng tôi.
Trung Quốc nói cuộc họp thương mại quốc tế tại Chile không bàn về TPP. Nhật Bản sắp đưa chiến hạm lớn nhất đến Biển Đông. Việt Nam nói báo cáo nhân quyền 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ thiếu khách quan. Và gia đình người gốc Việt trong vụ xâm nhập khuôn viên Tòa Bạch Ốc lên tiếng.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhật Bản có kế hoạch đưa tàu chiến lớn nhất đến Biển Đông vào tháng 5, trong hải trình kéo dài 3 tháng. Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết đây là chương trình phô diễn lực lượng hải quân lớn nhất của nước này trong khu vực kể từ Thế chiến thứ 2. Việc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ các vùng biển tranh chấp và sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đã gây ra mối quan ngại ở Nhật Bản và phương Tây. Hoa Kỳ thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra trên biển và trên không trong khu vực nhằm khẳng định tự do hàng hải. Theo kế hoạch, chiến hàng không mẫu hạm trực thăng Izumo được trang bị cho lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cách đây 2 năm sẽ dừng lại tại Singapore, Indonesia, Philippines và Sri Lanka trước khi tham gia cuộc tập trận chung Malabar với các tàu hải quân Hoa Kỳ và Ấn Độ ở Ấn Độ Dương vào tháng 7. Các nguồn tin cho biết chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản sẽ trở về nước vào tháng 8. Mục đích là để kiểm tra khả năng của Izumo bằng cách đưa tàu tham gia vào một sứ mệnh mở rộng, một trong những nguồn tin thông thạo về kế hoạch này cho biết. Nó sẽ tham gia huấn luyện cùng với hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông, nguồn tin ẩn danh cho biết thêm. Phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản từ chối bình luận với Reuters về tin này. Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền trên vùng biển giàu trữ lượng dầu và khí đốt, nơi có lưu lượng thương mại hàng hải thông qua hàng năm lên đến khoảng 5.000 tỷ đô la. Nhật Bản không tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng lại tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Một nguồn tin khác cho hay Nhật Bản cũng muốn mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người đã thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc trong những tháng gần đây khi ông chỉ trích liên minh cũ của Hoa Kỳ, lên thăm tàu Izumo khi tàu này ghé thăm vịnh Subic cách Manila 100 km về phía Tây. Hoạt động của Nhật Bản diễn ra giữa bối cảnh Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump có vẻ như đang theo đuổi một đường lối cứng rắn hơn với Trung Quốc. Washington đã chỉ trích việc xây dựng các đảo nhân tạo, các cơ sở quân sự của Trung Quốc và nêu quan ngại rằng các hoạt động trên có thể nhằm để hạn chế việc đi lại tự do trong khu vực. Hồi tháng Giêng, Bắc Kinh khẳng định có chủ quyền không thể chối cãi đối với hòn đảo tranh chấp sau khi Tòa Bạch Ốc cam kết sẽ bảo vệ những lãnh thổ quốc tế. Tàu Izumo dài 249 mét, lớn bằng những chiếc hàng không mẫu hạm thời Thế chiến thứ 2 của Nhật Bản. Tàu có thể chứa đến 9 chiếc trực thăng. Izumo cũng tương tự như những chiếc hàng không mẫu hạm tấn công đổ bộ của thủy quân lục chiến Mỹ. Nhật Bản trong những năm gần đây, đặc biệt dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, đã co kéo giới hạn hiến pháp của Nhật thời bình và hậu chiến. Nước này quy định tàu Izumo là một khu trục hạm vì hiến pháp cấm mua vũ khí tấn công. Con tàu đã giúp cho Nhật Bản phô diễn sức mạnh quân sự vượt ra khỏi lãnh thổ của mình. Tàu Izumo đóng tại Yokosuka, gần Tokyo, cũng là nơi có chiếc hàng không mẫu hạm Ronald Reagan của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ. Nhiệm vụ chính của Izumo là chống tàu ngầm. Tổ chức Nippon Foundation có trụ sở tại Nhật Bản và những tổ chức liên hệ đã trao tặng cho Myanmar gần 90 triệu đô la để đáp ứng những nhu cầu căn bản của nước này kể từ năm 1976. Và có kế hoạch hỗ trợ thêm 30 triệu đô la trong nhiệm kỳ của chính phủ Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ. Ông Yohei Sasakawa, đặc sứ của chính phủ Nhật Bản về hòa giải quốc gia tại Myanmar, đồng thời là chủ tịch của Nippon Foundation loan báo tin này. Tại buổi lễ đánh dấu hoàn tất xây dựng các tòa nhà cho những người bị ảnh hưởng vì xung đột tại vùng đông nam Myanmar, được tổ chức tại làng Lai Kai Kho, quận Miawadi gần biên giới Myanmar-Thái Lan hôm thứ Sáu tuần qua, đặc sứ Sasakawa cho biết, tổ chức của ông sẽ sử dụng tiền tài trợ của chính phủ Nhật Bản để thực hiện thêm nhiều dự án tại Myanmar, với sự chấp thuận của chính phủ của Tổng thống Tin Kyaw. Ông Sasakawa nói, việc trợ giúp tại Myanmar bắt đầu bằng việc phát triển những nguồn nhân lực và chữa trị những bệnh nhân phong bằng cách phân phối thuốc men. Qua thời gian, tổ chức Nippon Foundation tại Myanmar đã bắt đầu mở rộng các hoạt động trên một số lĩnh vực rộng lớn, bao gồm y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ cho người khuyết tật và cứu trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng vì xung đột. Những dự án đang tiến hành chú trọng đến 5 khu vực cốt lõi, bao gồm 6 dự án y tế, 4 về giáo dục, 4 về phát triển nguồn nhân lực, 3 để hỗ trợ người khuyết tật và 3 dự án để hỗ trợ cho những cộng đồng chịu ảnh hưởng vì các cuộc xung đột. Trong việc hỗ trợ các khu vực xung đột, tổ chức Nippon Foundation đã cung cấp 19,3 triệu đô la vật phẩm cứu trợ bao gồm thực phẩm, thuốc men, mùng và pin mặt trời cho hơn 1 triệu người và yểm trợ cho dưỡng đường Maytown chữa trị và cung cấp thuốc men miễn phí cho những người phải rời bỏ nhà cửa tại Myanmar và những người tị nạn biên giới Myanmar-Thái Lan kể từ năm 2012. Một dự án đang tiến hành khác là chương trình tái phục hồi những vùng bị ảnh hưởng vì các cuộc xung đột tại Myanmar bắt đầu vào năm ngoái. Chương trình sẽ được thực hiện tại 25 nơi khác nhau ở 3 vùng miền đông Myanmar là Tanin Tharigi, Kayin và Mon do những nhóm sắc tộc vũ trang kiểm soát. Một giáo viên Trung Quốc tử thương hôm 11 tháng 3 tại miền Bắc Myanmar khi pháo binh của lực lượng chính phủ bắn trúng một ngôi trường tại thủ phủ hành chính của vùng sắc tộc Kokang, truyền thông nhà nước đưa tin. Khi trường Hong Yan bị pháo kích tối thứ Bảy, giáo viên Guo Shaowei, 46 tuổi, đang có mặt tại trường. Một số người khác bị thương và những tòa nhà dân sự kế cận cũng bị thiệt hại. Không học sinh Myanmar nào bị thương vì không có lớp học vào ngày thứ Bảy, một nguồn tin quân sự của phe chủ chiến tại Myanmar cho biết. Ông Guo, nguyên quán ở tỉnh Vân Nam giáp ranh Myanmar, đã dạy học tại Trung Quốc khoảng 8 năm trước khi đến Kokang vào năm 1999. Sau khi nộp đơn xin làm giáo viên tại đây, ông được bổ nhiệm đến trường Hong Yan. Ông Guo là công dân Trung Quốc thứ nhì chết vì căng thẳng tiếp tục tại Myanmar, sau khi một người đàn ông họ Giang chết vì quân đội Myanmar pháo kích trúng một làng biên giới vào ngày 10 tháng 3. Một nguồn tin cho biết quân đội Myanmar nhắm vào một tháp tín hiệu trong làng do phiến quân kiểm soát. Đụng độ quân sự mới nhất xảy ra vào sáng sớm ngày 6 tháng 3 khi các chiến binh thuộc Quân đội Liên minh Dân chủ Toàn quốc MNDAA tấn công các vị trí của cảnh sát, quân đội và chính phủ tại Lao Cai, thủ phủ hành chính của vùng sắc tộc Kokang thuộc tiểu bang San của Myanmar. Nhà cầm quyền Myanmar cho hay MNDAA tấn công một khách sạn tại thị trấn gần biên giới Trung Quốc, đốt 4 xe gần khách sạn và giết chết 5 cảnh sát Myanmar và 5 thường dân. Nhưng Reuters cho biết con số tử vong là 30 người. Các vụ xung đột này là tệ hại nhất trong vùng Kokang nói tiếng Trung Quốc kể từ khi giao tranh bùng phá cách đây 2 năm, làm một số người chết và buộc hàng ngàn người phải vượt biên giới sang Trung Quốc lánh nạn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Gia đình người gốc Việt đột nhập Nhà Trắng lên tiếng. Người em của nghi can gốc Việt đột nhập khuôn viên Nhà Trắng hôm 11 tháng 3 cho đài CNN biết rằng anh trai mình, Jonathan Tuấn Anh Trần, bất ổn sau khi bị cho nghỉ việc tại một công ty điện tử. Brian từ California cho biết rằng Tuấn Anh là người Anh rất tốt và trước khi bị bắt thì sống trên ô tô của anh ấy và ăn thức ăn nhanh. Người em này nói thêm rằng anh trai mình tốt nghiệp kỹ sư điện tại Đại học San Jose State và bị căng thẳng vì công việc. Một phát ngôn viên của trường đại học này xác nhận rằng Tuấn Anh tốt nghiệp năm 2014. Brian nói với kênh truyền hình CNN rằng một nhân viên của cơ quan mật vụ Mỹ đã gọi điện cho gia đình thông báo về vụ trèo hàng rào vào khuôn viên của Nhà Trắng của Tuấn Anh, khiến mẹ của anh rất lo. Chiều ngày 11 tháng 3, phóng viên của tờ The Mercury News tới nhà của Tuấn Anh tại một khu vực dành cho tầng lớp lao động ở Milpitas, California. Tờ báo viết, trong khi các thành viên trong gia đình ngồi im bên trong, một người phụ nữ nói gia đình không muốn bình luận về vụ việc. Những người hàng xóm cũng từ chối bình luận hoặc không ra mở cửa. người thanh niên gốc Việt 26 tuổi bị bắt khi trèo qua hàng rào ở phía nam Nhà Trắng lúc 11 giờ 38 phút tối ngày 10 tháng 3 và nói với nhân viên an ninh rằng: "Tôi là bạn của Tổng thống, tôi có hẹn." Anh này còn nói rằng anh thường hay bị gọi là kẻ tâm thần phân liệt. Các hãng tin dẫn tài liệu của tòa án đưa tin rằng Tuấn Anh đeo ba lô, mang theo hộ chiếu Mỹ, một chiếc laptop nhãn hiệu Apple, một cuốn sách do Tổng thống Trump viết, một bức thư gửi ông chủ Nhà Trắng cùng hai bình xịt hơi cay hiệu Mace. Theo kênh ABC, bức thư có nhắc tới các tay hacker người Nga mà anh ta có thông tin liên quan cũng như việc bị theo dõi và điện thoại, các trao đổi qua email của anh bị đọc lén bởi bên thứ ba. Người thanh niên gốc Việt xuất hiện lần đầu tại tòa ở thủ đô Washington chiều 11 tháng 3 với tội danh là đi vào hoặc hiện diện trong khu vực cấm trong khi sử dụng hoặc mang theo một vũ khí nguy hiểm. Tuấn Anh đối mặt với án tù 10 năm, theo Reuters. Tin cho hay người thanh niên này không có tiền án tiền sự và chưa từng gặp rắc rối với cơ quan mật vụ Mỹ. Theo CNN, cuộc điều tra vẫn tiếp diễn để xác định lý do vì sao nghi can gốc Việt có thể lọt vào khuôn viên Nhà Trắng được căn phòng cẩn mật mà không bị phát hiện. Đây được coi là sự cố an ninh lớn đầu tiên tại Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức gần 2 tháng trước. Hồi đầu năm nay, một kế hoạch do cơ quan mật vụ Mỹ và cơ quan quản lý công viên liên bang Hoa Kỳ đề xuất, theo đó kiến nghị xây hàng rào kiên cố hơn nhằm phát hiện và ngăn chặn những kẻ đột nhập đã được thông qua. Theo Reuters, việc xây dựng hàng rào cao gần 4 mét so với 2 mét hiện nay dự kiến sẽ bắt đầu vào năm sau, tức 2 năm chậm hơn so với tính toán.
Việt Nam nói rằng báo cáo nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuy đã ghi nhận một số thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam, nhưng vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam. Ngày 13 tháng 3 năm 2016, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu phản ứng chính thức của chính phủ Việt Nam như trên về báo cáo ghi nhận tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Người phát ngôn Lê Hải Bình còn nói thêm rằng, chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện các quyền cơ bản của người dân thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Người phát ngôn nói, Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần xây dựng với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, về những vấn đề còn có sự khác biệt. Đến nay, Việt Nam-Hoa Kỳ đã tiến hành 20 dòng đối thoại song phương thường niên về quyền con người. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhận định rằng phản ứng của Việt Nam năm nay cũng gần tương tự như năm ngoái, vẫn không thay đổi về mức độ, tức là thiếu khách quan và không phản ánh tình hình thực tế. Ngày 3 tháng 3, bản phúc trình nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận Việt Nam là một nhà nước độc tài và tiếp tục đàn áp nhân quyền với nhiều hình thức. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết nhận định của ông về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Ngày càng tồi tệ hơn, về nhiều mặt ngành chúng đó sẽ tăng đàn áp, do tương giáo. Và trong cái bối cảnh mà giữa Mỹ và Việt Nam chưa có tác động được những cơ chế đối thoại, quyền rõ rệt là chưa có thể nhiều cái chính cơ chế này. Tình hình đàn áp sẽ bắt đầu ở Việt Nam sẽ càng ngày, tôi nghĩ là càng ngày càng cắt, đặc biệt là đối với phong trào biểu tình chống bằng một xoay.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bị báo chí quốc tế chỉ trích là xem thường việc công bố bản báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền trên thế giới, vì bản báo cáo đã được âm thầm công bố mà không có bất kỳ một bài diễn văn của Ngoại trưởng hay họp báo của trợ lý phụ trách nhân quyền. Nhận định về vấn đề nhân quyền trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong giai đoạn hiện nay, nhà báo Phạm Chí Dũng nói.
Như là chính quyền của Trung sẽ không quan tâm vấn đề nhân quyền như là chính quyền Obama trước đây. Và ngay cả chính quyền Obama trước đây về khoảng thời gian cuối của thời gian ông Obama tại chính quyền thì cũng đã giảm cái mức độ quan tâm về vấn đề nhân quyền, trong đó có vấn đề nhân quyền Việt Nam. Tôi cho rằng cái chính quyền chung mà thiếu sự quan tâm về vấn đề nhân quyền đó là một bình thường, đó là một biểu hiện bình thường. Vì ông Trump là bất tâm về tài sản chứ không phải là vấn đề.
Trước đó, vào ngày 1 tháng 3, 6 dân biểu Hoa Kỳ đã cùng ký vào bức thư gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson thúc giục Hoa Kỳ gây sức ép buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Bức thư viết, trong hơn 4 thập niên qua, kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc và gần 22 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, Việt Nam vẫn là một nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo và gần như không chấp nhận những ý kiến trái chiều. Các dân biểu ký tên gồm Alan Lowenthal, Joe Lovefriend, Christopher Smith, Gregor Connolly, Rokana, Louis Correa yêu cầu Ngoại trưởng Rex Tillerson phải thúc giục Việt Nam tôn trọng các quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí, biểu đạt ý kiến và tự do lập hội. Ngoài ra, các dân biểu cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam phải ngay lập tức thả các tù nhân lương tâm mà theo họ đây là những bước cần thiết để Việt Nam có thể tìm kiếm mối quan hệ kinh tế và chiến lược tốt hơn với Hoa Kỳ. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết rằng ông hy vọng nhóm dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Việt Nam Caucus vẫn còn quan tâm đến nhân quyền Việt Nam.
Và thái độ của nhóm quan tâm về vấn đề nhân quyền Việt Nam, tức là gọi là nhóm Việt Nam Caucus của các nghị sĩ như là Lofgren rồi Jonathan Sanchez rồi Chris Smith thì vẫn giữ nguyên và đang gia tăng, đặc biệt là sau khi có nhân quyền toàn cầu và nhân quyền được ban hành bởi tổng thống Obama vào tháng 12 năm 2016.
Theo trang mạch sống của tổ chức BPSOS, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa thể hoàn tất việc soạn thảo, thể lệ và thủ tục việc thực hiện luật Manaski toàn cầu trong tháng 4 này. Theo luật Manaski toàn cầu, Bộ Ngoại giao phải nộp bản phúc trình đầu tiên cho Quốc hội vào ngày 30 tháng 4 năm 2017. Sau đó định kỳ hàng năm vào ngày 10 tháng 12, tức ngày quốc tế nhân quyền, sẽ có bản phúc trình thường niên. Tuy nhiên, BPSOS cho biết tổ chức này sẽ vận động Quốc hội thực hiện buổi điều trần vào cuối tháng 6 năm 2017 để đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ tường trình về việc thực hiện luật Manaski toàn cầu đối với Việt Nam. Trong một diễn biến khác, hôm 10 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có buổi tiếp và làm việc chung với các đại sứ đại diện các nước ASEAN tại Washington, trong đó có đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Dinh. Báo chí Việt Nam cho biết ông Phạm Quang Dinh có chia sẻ ý kiến của các đại diện ASEAN về quan hệ ASEAN-Mỹ, đồng thời thông báo những định hướng ưu tiên năm APEC 2017 do Việt Nam chủ trì, trong đó có tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11, 2017. Khi hỏi rằng liệu trong tương lai Hoa Kỳ sẽ còn quan tâm đến tình hình nhân quyền nữa hay không, nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết dường như Hoa Kỳ đã chuyển giao vai trò gây áp lực nhân quyền lên chính phủ Việt Nam sang Liên minh châu Âu.
Đàm phán đối thoại nhân quyền ấy, tôi cho là đã có một cái sự chuyển dịch về vai trò của Mỹ sang vai trò của Liên minh châu Âu, Liên minh châu Âu từ khoảng giữa năm 2016 rồi. Cho nên là sắp tới ấy, có lẽ là cái vai trò và trực tiếp đàm phán vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam sẽ thuộc về châu Âu nhiều hơn là Mỹ sau mà thôi. Trong năm 2017 thì Mỹ vẫn có thể giữ được cái vai trò tương tác về nhân quyền đối với Việt Nam và đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện một số vấn đề nhân quyền và thậm chí là có thể là mở lại những cuộc đối thoại nhân giữa hai ta và vào cuối năm 2016.
Vào cuối tháng 2 vừa qua, tiểu ban nhân quyền của Nghị viện châu Âu đã có chuyến công tác và đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tiểu ban này đã có cuộc gặp các nhà hoạt động nhân quyền và ra báo cáo rằng các nhà hoạt động nhân quyền đang hoạt động trong môi trường đầy thách thức, phải đối mặt với sự sách nhiễu, bắt bớ và giam cầm. Trong vấn đề này, chúng tôi nhắc lại cam kết của mình là tiếp tục hỗ trợ hoạt động của họ và chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt sự đàn áp đối với họ.
Cuộc biểu tình đồng loạt sáng 12 tháng 3 năm 2017, kể từ khi giáo xứ Đông Yên lâm vào đại nạn, cả một vùng đất trù phú, nhà cửa sầm uất, thánh đường huyền nhiệm, thơ mộng, bỗng dưng trở nên tan hoang, đổ nát. Những ngư dân bám trụ trên mảnh đất tổ tiên để lại đã chịu rất nhiều sức ép từ phía chính quyền, và họ đã sống qua hai cái Tết khổ sở, thiếu thốn mọi bề. Chỉ có một điều duy nhất còn lại với bà con Đông Yên, đó là niềm yêu kính Chúa và tin vào lẽ phải, công lý. Cuộc biểu tình đưa ra thông điệp yêu cầu nhà nước phải đóng cửa Formosa, yêu cầu nhà nước phải có trách nhiệm với nhân dân, đặc biệt với ngư dân miền Trung, nơi có biển nhiễm độc do Formosa gây ra, và yêu cầu nhà nước phải có thái độ rõ ràng, rành mạch trong chính sách đền bù cho ngư dân, phục hồi sự sống của biển, của bà con giáo xứ Đông Yên một lần nữa, khẳng định tình yêu Thiên Chúa và niềm tin vào công lý, lẽ phải. Bà Đậu Thị Hoa, giáo dân Đông Yên, Hà Tĩnh, chia sẻ.
Là Dương nè. Đòi hỏi cái quyền lợi của người dân là phải chúng tôi ở đây là mỗi một con người ai cũng có ai cũng bị nhiễm cái chất độc của Formosa cả, nên chúng tôi là đòi hỏi quyền lợi phải đền bù thỏa đáng cho mỗi người dân của chúng tôi. Sau đó đền bù thỏa đáng xong là chúng tôi muốn đóng cổng Formosa, chúng tôi không muốn để Formosa lại trở người trở dân chúng tôi nữa, vì dân chúng tôi là bị nguy hiểm nhiều rồi, dân chúng tôi nhiễm chi cả rồi. mỗi trẻ em được sinh ra là rất từ to đến nhỏ là nhiễm chi cả.
Bà Mai Thị Văn, giáo dân Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh chia sẻ.
Biểu tình lúc sáng là vẫn đang tiếp tục đi nhiều lần nữa. Đi khi nào mà chính quyền trả hết đầy đủ đền bù cho dân, thiệt hại cho dân. Khi nào mới dừng về lại đóng cửa số bố xa, khi nào dân mới khỏi đi biểu tình. Thế đang đi nhiều, chưa biết mấy lần mà khê kỳ.
Cuộc biểu tình của bà con ngư dân giáo dân Hà Tĩnh lần này cũng bị lọt thỏm vào sự im lặng đáng ngờ của nhà cầm quyền Việt Nam. Bởi lần biểu tình ngày 5 tháng 3, cách đây một tuần, nhà cầm quyền thay vì bắt bớ, đánh đập và truy bức người biểu tình bằng sức mạnh công an, quân đội, thì họ đã giám sát biểu tình bằng cách cho lực lượng công an giao thông và cảnh sát 113 bảo vệ Formosa. Ngoài ra, có một hàng rào kẽm gai vững chắc trước cổng Formosa. Và lần này cũng vậy, bằng hàng rào 113 kẽm gai cùng với an ninh chìm, an ninh có đồng phục giám sát cuộc biểu tình, để rồi bà con biểu tình xong lại ra về. Không có bất kỳ đại diện nào của Formosa hay chính quyền đứng ra thương thảo với đoàn biểu tình. Với tình hình đang diễn ra, tiếng nói của người biểu tình sẽ lọt thỏm giữa kẽm gai, quân đội, công an và sự làm ngơ của chính quyền, cũng như sự im lặng, không cần lên tiếng của Formosa. Và để đối phó với hiện trạng này, bà con giáo dân, ngư dân quyết định tiếp tục đấu tranh, từ lớn đến bé đều xuống đường biểu tình bày tỏ nguyện vọng, quyết tâm đóng cửa Formosa, bảo vệ bờ biển Việt Nam. Bà Mai Thị Văn, giáo dân Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh chia sẻ.
Một số bà con đi biểu tình thì cũng ít đi. Cũng ít đi cho nên là công an vẫn rất đông. Nhưng mà họ cứ đứng trung quả đó. Để họ chờ đợi dân tàn tạc để họ bắt. Họ rinh bò để họ bắt dân. Nhưng mà dân không làm gì cả. Dân là chỉ có đi biểu tình ôn hòa thôi. Và công an là chờ bốn phía để mà chân để mà bắt dân.
Ông Đậu Diện, giáo dân Đông Yên, Hà Tĩnh chia sẻ.
Thấy phổ biến thì không xa là lên mấy này là 500 triệu USD đó, nhưng mà thì đứng về chính quyền ở đứng về cái địa phương ở đấy thì phải trả đó thì chưa có chứ đang cả mới trả do trả lao động chính thôi, nhưng lao động chính cũng chưa đầy đủ chứ cả một số mà thôi, nhưng có một số lao động trực thuộc trên biển cũng chưa được nhận tiền thì không biết họ làm thế nào đó mà thôi, chứ còn chân chưa lắm.
Bà Mai Thị Hoa, giáo dân Đông Yên, Hà Tĩnh cho hay.
Bên chính quyền là hứa là đền bù cho chúng tôi là trong tháng 10 là phải đền bù hết tất cả cho các dân. Nhưng mà tới giờ là tháng 3 rồi, mà chúng tôi vẫn chưa nhận hết tiền đền bù. Mà nếu mà giải quyết trong vòng 6 tháng, vậy trong những cái năm sắp tới đây, từ chúng tôi đến con cái chúng tôi sau này biết ăn gì. Biển thì cả chỉ thì ăn vào thì bị bệnh, rồi biết lấy chim ăn đây. Chỉ muốn là đóng cửa Formosa vĩnh viễn, và Formosa phải cút khỏi Việt Nam. Cho con Formosa là không, dân không thể sống được nữa. Yêu cầu chính quyền là phải đóng cửa Formosa vĩnh viễn. Formosa phải cút khỏi Việt Nam.
Câu chuyện biểu tình tại Việt Nam hiện nay có thể là câu chuyện thường ngày của người dân bởi nhiều nỗi bức xúc cộng hưởng. Vấn đề công luận quan tâm hiện nay là nhà cầm quyền Việt Nam sẽ có chính sách thỏa đáng nào cho người dân hay không, và bao giờ thì người dân mới được thỏa ước, được bình an sinh sống.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc ngày 13 tháng 3 loan báo cuộc họp tại Chile để bàn về khả năng của một thỏa thuận thương mại Thái Bình Dương, không hoàn toàn liên hệ tới Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, vì Bắc Kinh cố gắng giữ khoảng cách với hiệp định do Mỹ dẫn đầu này. Đại diện các nước thành viên TPP, cộng với Trung Quốc và Hàn Quốc, sẽ gặp nhau vào ngày 14 và 15 tháng này. Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP hồi tháng Giêng. Đặc sứ Trung Quốc tại châu Mỹ Latin Jin Heng-min sẽ tham dự cuộc họp trong hai ngày tới ở Chile để thảo luận về sự hội nhập châu Á-Thái Bình Dương và bước kế tiếp cho sự hợp tác ở khu vực, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh còn nhấn mạnh rằng cuộc họp này không như báo chí nói là một cuộc họp TPP. Chile hy vọng cuộc gặp sắp tới sẽ mở ra những phương án tiến tới, bao gồm khả năng gây dựng trên căn bản những thỏa thuận đã có từ trước, theo tin từ giới chức đứng đầu thương mại quốc tế của Chile, Paulina Nazan nói với hãng tin Reuters. Trong các thỏa thuận hiện có thể được mở rộng, phải kể tới RCEP mà Trung Quốc đang đóng vai trò chủ chốt. Những người chỉ trích việc Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi TPP cho rằng hành động này mở lối cho Trung Quốc định hướng thương mại Thái Bình Dương có lợi cho Bắc Kinh. Australia và New Zealand hy vọng vực dậy TPP bằng cách khuyến khích Trung Quốc và các nước châu Á khác tham gia TPP. Chính phủ Bắc Kinh tỏ dấu không muốn bước vào TPP, hiệp định mà Trung Quốc cho là quá phức tạp và đậm màu chính trị. Thay vào đó, Bắc Kinh muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán RCEP.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thỉnh thoảng, Hoa Kỳ xác nhận một vài cá nhân quan trọng trong những hoạt động của các tổ chức khủng bố. Những cá nhân này bao gồm những người đã phạm tội hay là mối đe dọa nghiêm trọng, có những hành động khủng bố. Khi một cá nhân như vậy được xác nhận, chính phủ Hoa Kỳ liệt kê tên của người này vào danh sách đặc biệt những công dân hay cá nhân bị ngăn chặn. Tài sản của họ trong tầm tay của Mỹ sẽ được phong tỏa tức thì và những cá nhân được chỉ định sẽ bị ngăn chặn không cho tiếp cận mạng lưới tài chính của Hoa Kỳ. Thêm vào đó, công dân Mỹ không được phép làm ăn buôn bán với những người bị liệt kê trong danh sách. Theo cách này, Hoa Kỳ nỗ lực làm gián đoạn mạng lưới hỗ trợ tài chính cho các phần tử khủng bố và những tổ chức khủng bố. Nhằm làm gián đoạn hoạt động khủng bố của mặt trận Al-Nusra, Bộ Tài chính Mỹ chỉ định Iyad Nasmi Salih Khalil và Bassam Ahmad Al-Hasri chịu sự chi phối của lệnh hành pháp 13224. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc thêm tên của những cá nhân này vào danh sách những chế tài đối với Al-Qaeda và ISIL của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bắt buộc những quốc gia thành viên phong tỏa tài sản của họ, trong đó có việc loại những cá nhân này ra khỏi hệ thống tài chính quốc tế, cấm việc du hành và ngăn ngừa những người này có được vũ khí. Mặt trận Al-Nusra được thành lập cách đây 5 năm như một chi nhánh của Al-Qaeda, là một nhóm các phần tử thánh chiến chiến đấu tại Syria với mục đích thiết lập một chế độ Hồi giáo tại nước này. Kể từ năm 2016, Iyad Nasmi Salih Khalil là một giới chức cao cấp đứng hàng thứ ba của mặt trận Al-Nusra. Trong cương vị này, nghi can đã tham dự vào những cuộc thảo luận của giới lãnh đạo cao cấp liên hệ đến chiến lược tổng quát của mặt trận Al-Nusra. Trong chức vụ trước đây là một người cai quản Dara, Syria, Khalil chịu trách nhiệm về những hoạt động an ninh và tình báo của mặt trận Al-Nusra. Bassam Ahmad Al-Hasri đã có những quan hệ từ lâu với Al-Qaeda. Trong quá khứ, nghi can này đã phục vụ trong tư cách cố vấn tôn giáo của mặt trận Al-Nusra và kể từ tháng 6 năm 2016 là người cai quản Dara của tổ chức này. Ông John E. Smith, quyền giám đốc văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài, nói, từ việc giám sát những hoạt động của các phần tử hiếu chiến cho đến phát triển chiến lược của mặt trận Al-Nusra, những lãnh tụ cao cấp này của mặt trận Al-Nusra và những phần tử khủng bố Al-Qaeda chịu trách nhiệm cung cấp những yểm trợ cần thiết cho tổ chức khủng bố bạo động. Bộ Tài chính Mỹ, phù hợp với những hành động của Liên Hiệp Quốc, đang cắt đứt việc tiếp cận của tổ chức này với hệ thống tài chính quốc tế để làm gián đoạn hơn nữa khả năng của mặt trận Al-Nusra trong việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.